thịt cho ta ăn. Ta nhờ vậy mới sống sót. Nhưng mẹ ta thì nghe giọng càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng một ngày, ta gọi mẹ, bà không hề đáp lại. Từ đó về sau, ta còn lại trong bóng tối, một mình chờ chết. Bích Dao chậm chậm quay đầu, nhìn chăm chăm Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm bị ánh mắt cô truyền đến, không dừng được, sợ run lên. Ngươi có biết cái tư vị của một mình chờ chết không? Ngươi có hiểu cái khí vị khi mà thi thể của mẹ bên cạnh ta từ từ thối rữa không? Ngươi có biết sống một mình trong nỗi lo sợ khủng khiếp, vĩnh viễn không nghe một âm thanh nào chung quanh, nó như thế nào không? Mỗi câu hỏi của cô, Trương Tiểu Phàm toàn thân lại run bắn lên một lượt. Bích Dao trở nên trầm mặc. Trương Tiểu Phàm liền cảm thấy không khí nặng nề không thở nổi. Cuối cùng, cô dường như tỉnh ra dần từ trong mộng mị, rồi như choàng tỉnh, hoảng hốt nói tiếp những lời dở dang. Cuối cùng có một ngày, đột nhiên trên trần động rọi xuống một luồng ánh sáng. Ta hoảng sợ kêu to, trốn vào góc tối tăm nhất. Sau đó, ánh sáng ấy càng lúc càng tăng, lỗ hổng trên cao càng lúc càng to. Ta nghe thấy tiếng cha gọi to tên mình và mẹ. Rồi tiếp đó, thấy cha nhảy xuống, đứng trước mặt ta. Ông ấy không hề nhìn ta trước, mà nhìn mẹ ta. Lúc ánh sáng mới lóe lên, ta chỉ chú ý nhìn lên phía trên, không ngờ quên mất không nhìn vào mẹ. Ta còn nhớ lúc đó ta bị cha che khuất, không thấy được thi thể mẹ, nhưng vẫn thấy rõ ràng cha ta thân mình run lên một lượt, rồi cả người dường như hóa đá. Sau đó tiếp tục thấy Thanh Thúc Thúc, Bà Thổ Thúc Thúc và Huyền Vũ Thúc Thúc nối gót nhảy xuống. Ai ai cũng đều bàng hoàng tại chỗ, không hề động đậy lấy một cái. Ta đột nhiên hoảng sợ, thậm chí so với lúc đợi chết trong bóng tối còn sợ hãi hơn. Ta gọi nhỏ, cha. Cha ta chậm chạp quay lại. Ba vị thúc thúc làm thành một hàng, đứng sau lưng ông, che mất thi thể mẹ ta. Ta vẫn không thể nhìn thấy mẹ. Ta hỏi nho nhỏ, cha ơi, mẹ sao vậy? Trương Tiểu Phàm thấy rõ ràng Bích Gia lúc này mỗi một lời nói ra, thân mình lại run lên một lượt, phảng phất như chính là đứa bé gái ngày xưa đang đứng trước mặt hắn mà cất lời hỏi. Cha không nói lời nào với ta, nhưng sắc mặt rất đáng sợ. Ta dù nhỏ tuổi, nhưng ta biết lúc đó ông thật sự muốn giết chết ta, muốn giết chết đứa con gái do chính mình sinh ra. Nhưng mà ông cuối cùng không hề động thủ. Ông đã cứu ta, ôm ta vào lòng mà ly khai sân động đen tối bịt mù đó. Ngay trước lúc đi ra, ta lén lén nhìn qua bên hông cha mà ngó lại phía sau. Thi thể của mẹ đang được ba vị thúc thúc chôn cất, chỉ lộ ra một cánh tay. Nhưng không hiểu sao, Cánh tay đó. Giọng nói của Bích Dao đột nhiên lặng đi. Trương Tiểu Phàm hoảng hồn nhìn về phía cô, thấy mặt cô trắng toát như đã chết, hai mắt nhắm chặt, cả người không ngờ cứ thế quỵ xuống đất, không ngờ đã ngất đi. Ý thức của Trương Tiểu Phàm lúc đó mới bừng dậy, vội đỡ lấy cô. Chỉ thấy tay chạm vào lạnh ngắt, tựa hồ không phải là người còn sống. Sau khi hắn khỏi bệnh, thân thể vô lực, cố hết sức đặt bích dao nằm ngay ngắn trên bình đài. Nhìn khuôn mặt trắng xanh của cô, Trương Tỷ Phàm đột nhiên kinh hoảng hiểu ra. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới hoàn toàn bị một cơn lạnh xuyên thấu. Đêm đó, Bích Dao cứ thế hôn mê, nhưng trong giấc mơ bất thình lình kêu lên những tiếng cha, mẹ. Hai người không ngờ lại đổi vị trí cho nhau, biến thành Trương Tiểu Phàm phải chăm sóc cho cô. Nhưng thấy Bích Dao sâu thẳm trong lòng chôn giấu những chuyện quá đỗi đau thương đã qua, trong lúc hôn mê mấy lần kêu hoảng, mồ hôi ướt đẫm, Trương Tiểu Phàm bó chân bó tay không làm gì được. Mãi đến khi cuối cùng Bích Dao vô ý quơ tay loạn, nắm lấy vai hắn, tựa vào sau eo lưng hắn, thẳng phất như tìm được cái gì đó để nương tựa, dần dần bình tĩnh lại, an tĩnh ngủ thiếp đi trên nền đất. Nhưng hai bàn tay ấy không ngờ lại vẫn nắm chặt lấy áo Trương Tiểu Phàm, thậm chí móng tay đâm vào da thịt hắn. Trương Tiểu Phàm đau đến cắn nát môi, nhưng không biết tại sao nhìn khuôn mặt trắng bệch của Bích Dao, hắn không ngờ không thể bất nhẫn mà ly khai, lại càng cố chịu đựng. Để cho cô tựa vào người mình mà ngủ yên lành. Đến đây là hết chương 45. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 46. Trù Tiên, tác giả Tiêu Lĩnh, dịch giả Alex, người đọc Thành Long. Chương 46, thoát nạn. Những việc xảy ra trong quá khứ này đã để lại một vết thương sâu hoắm trong lòng Bích Dao. Cô tự nhủ với bản thân, những năm tháng đó mãi mãi sẽ chôn vùi trong tâm khảm. Nhưng không hiểu sao, trong những giờ phút đối mặt với sinh tử, lại hồi tưởng về những chuyện xưa cũ. Có lẽ do tâm thần kích động, cộng thêm với mấy ngày thiếu ăn, tinh thần và thân thể cũng yếu đi nhiều, nửa mê nửa tỉnh mà nói ra hết. Trương Tiểu Phàm cầm chặt tay Bích Dao, thiếu nữ ma giáo này trong nhất thời vẫn chìm trong giấc ngủ say, bất giác lắc đầu cười khổ. Chỉ mấy phút trước, bản thân hắn vừa từ quỷ môn quan trở về sau cơn bệnh, vậy mà lần này không ngờ lại đến lượt Bích Dao. Hai kẻ trong hang động, người nọ nối tiếp người kia lâm bệnh, thật sự không chết đã là may lắm rồi. Trương Tiểu Phàm qua hết mấy cơn dồn dập, tự nhiên mắt cũng díp lại, xong không thể ngủ được. Hắn phải giữ tư thế ngồi thẳng cứng đơ cả người, chỉ vì Bích Dao đang nằm dài ra tựa vào người hắn. Nhìn cô ấy với gương mặt tiều tụy nhợt nhạt, lại pha lẫn vẻ đau khổ bi thương, Trương Tiểu Phàm thật không muốn rời xa chút nào. Nhưng ngồi như thế chẳng phải dễ dàng gì. Hắn ngồi trên sàn, một chân co lại, một chân duỗi ra, ngồi nghiêng mà thân thẳng như một cây bút dựng đứng. Chẳng phải là chỗ đó khó ngồi, vì ngồi lâu quá mà mỗi chỗ trên người trở nên tê buốt, đau đớn không nói nên lời. Lại thêm bích dao nắm chặt người hắn, ngón tay ẩn mạnh. Trong giấc ngủ liên tưởng tới quá khứ đau thương của mình, sức mạnh ấy không những giảm mà còn gia tăng bội phần. Trương Tiểu Phàm bất giác cảm thấy đau nhói tận xương tủy. Chỉ vì hắn bản tính vốn là người kiên nhẫn, giỏi chịu đựng, hai hàm răng cắn chặt mà chịu đau, chứ đổi lại là người khác chắc nhảy dựng lên từ lâu rồi. Bất quá vì lòng khoan dung mà phải như thế, nhưng tự nhiên nhận lấy đau khổ vào mình thật không phải nhẹ nhàng gì cho cam. Trương Tiểu Phàm trong lòng kêu khổ, song không chịu rời đi mà vẫn ngồi yên ở đó. Giây lát sau, cơn buồn ngủ mạnh mẽ ập tới cùng với cái tê cứng của toàn thân, vẫn trong tư thế như vậy. Trương Tiểu Phàm từ từ chìm vào giấc ngủ. Một hồi lâu sau, Trương Tiểu Phàm duỗi người thức dậy, thấy toàn thân đau nhức, bất giác thở dài một cái. Đột nhiên nhận ra rằng bản thân mình không biết từ lúc nào đã nằm dài ra trên sàn, còn bích dao bên cạnh đã biến mất không một dấu vết. Trương Tiểu Phàm vô cùng kinh ngạc, quay người nhìn khắp bốn phương tám hướng, tuy nhiên một cái bóng của bích dao cũng không thấy. Cả cái sân động trống rỗng, nhất thời cả một tiếng động cũng không nghe. Trương Tiểu Phàm đột nhiên rúng động, trong đầu xuất hiện ý nghĩ rất đáng sợ. Có khi nào bộ xương khô trong sơn động tự nhiên sống lại hay không? Hắn nhíu mày lại, cố không nghĩ tới chuyện đó nữa, đoạn đứng dậy đi tìm bích dao. Hắn tìm trong thiên thư thạch thất, rồi cả đến gian bảo thất cất giấu kho tàng, cũng không thấy bóng bích dao đâu. Trương Tiểu Phàm dừng lại nghỉ ngợi một lúc rồi đi ra phía ngoài. Quả nhiên như dự đoán, đến nơi đặt hai bức tượng tà thần của ma giáo thì thấy bích dao đang ở đó. Cô đang quỳ trước bức tượng U Minh Thánh Mẫu, gương mặt hiền từ, và Thiên Sắc Minh Vương nhe nanh múa vuốt, đôi vai đang rung lên bần bật. Tuy đã cố hết sức kìm nén, song không khỏi phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ, hình như là đang khóc rất nhiều. Trương Tiểu Phàm đứng ở bên cạnh, dù cho có trí tưởng tượng phong phú thế nào cũng không dám nghĩ cô gái ma giáo nhất mực kiên cường, háo thắng trước mặt mà hắn đã gặp lúc trước lại gục đầu khóc than không dứt như vậy. Hắn đứng ở bên cạnh phút chốc cũng không biết phải làm gì, nhưng cũng từ từ bước lại, ngại ngùng cất lời: Cô đừng khóc nữa mà. Trương Tiểu Phàm nói chưa hết câu, bích dao nghe mấy lời đó của hắn, tận sâu trong cõi lòng đau khổ, cố nén bấy lâu, đột nhiên vỡ òa, tuôn trào hết ra bên ngoài. Tiếng nấc mỗi lúc một nhiều, rồi bất chợt khóc to lên thành tiếng, vô cùng bi thương. Khuôn mặt bích dao vốn đã đẹp như ngọc, trong giây phút này, những giọt nước mắt đọng lại trên đó là không khác gì những hạt châu long lanh. Trương Tiểu Phàm trơ mắt nhìn ngây dại. Hắn về tuổi tác vốn chỉ là một gã thiếu niên, làm sao hiểu được hết tâm tư của người con gái. tự nhiên tinh thần bấn loạn, nghĩ rằng Bích Dao vì sự xuất hiện của hắn mà khóc to thêm, liền nói bằng một giọng lắp bắp: Cô không muốn cái này. Ta cô không, à ý ta là ta. Bích Dao nước mắt ròng ròng nhìn bộ dạng lúng túng của Trương Tiểu Phàm, khẽ lắc lắc đầu, miệng cắn chặt không nói một lời nào. Song nỗi thương tâm đã vượt ra ngoài giới hạn của sự chịu đựng. Những giọt nước mắt dường như nén lại cả vạn năm rồi, nổi trong một lúc đó thôi, tuôn trào hết ra ngoài. Trong lúc đó buộc miệng nói: Có phải ta, phải chăng chính ta đã giết hại mẫu thân ta? Vết thương dường như đã hằn sâu trong quá khứ của Bích Dao, làm cho lời nói trở nên thương tâm một cách kỳ lạ. Trương Tiểu Phàm lập tức lắc đầu, nhìn thấy bộ dạng vừa suy nhược vừa đau khổ của Bích Dao, trong lòng chợt thấy hoảng hốt. Hình ảnh của quá khứ chợt hiện, tự nghĩ không biết có giống với thời khắc này hay không, liền nói: Không có đâu. Hắn bước đến gần Bích Dao, nói bằng một giọng nhẹ nhàng và sâu lắng: Mẫu thân là người thương cô nhất trên đời, vả lại lúc ấy cô còn bé quá, chưa hiểu biết nhiều, làm sao có thể đã thương người khác được. Bích Dao nức nở: Nhưng cha ta hận ta vô cùng, ta biết ông ấy hận ta sao không chết đi mà lại hại chết mẫu thân ta. Trương Tiểu Phàm khẽ nói: Không có đâu, cô đừng có nghĩ quẩn. Nếu cha cô trách hận cô, ông ấy đã chẳng cứu cô làm gì. Mấy năm qua ông ấy đâu có lần nào đối xử tệ với cô, đúng không? Cả người Bích Dao rung lên, gương mặt bỗng trở nên trắng bệch. Trương Tiểu Phàm đứng yên nhìn Bích Dao, tự nhiên thấy cô đẹp một cách lạ lùng, như hoa như ngọc, lại thêm nét thương tâm phảng phất trên mặt, thật là làm xúc động lòng người. Đến khi Bích Dao ngước lên bằng đôi mắt ướt đẫm nhìn Trương Tiểu Phàm, hắn không dám nhìn thẳng vào cô, mới liếc đi chỗ khác. Một lúc lâu sau, Bích Dao đột nhiên mở lời bằng một giọng xa xôi: Ngươi thật là một người tốt. Trương Tiểu Phàm nếu không chìm trong suy tư, nhất thời có lẽ đã nhảy cẫng lên rồi. Nhưng hắn lập tức trấn tĩnh, cười nói: Không có đâu, chỉ vì chúng ta sớm muộn gì rồi cũng sẽ chết tại nơi đây. Tại lúc này, trước khi đối diện cái chết, ít nhiều ta chỉ muốn làm an lòng cô nương, thật không có tính toán gì cả. Bích Dao nhưng thôi không khóc nữa, từ từ đưa tay lên gạt nước mắt, đoạn thở dài nói: Chúng ta thật phải chết ở nơi này sao? Nói đến đây, Bích Dao đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền hỏi Trương Tiểu Phàm: Ta và ngươi cùng chết tại nơi này, trong lòng ngươi có chút nuối tiếc gì không? Trương Tiểu Phàm khẽ rung lên, trong tâm tưởng thoáng qua không biết bao nhiêu hình ảnh đẹp của quá khứ. Tự hồ trong giây phút, hắn được trở về lại Thanh Vân Sơn của Đại Trúc Phong. Ta tự nhiên thấy có chút nuối tiếc, hắn nói bằng một giọng vừa nhẹ lại vừa rất sâu thẳm. Nghe những lời đó, phản ứng của Bích Dao lập tức chùng xuống. Cô nói: Trong thánh giáo thì không biết bao nhiêu người muốn được cùng chết với ta, người thật không biết mình là ai. Trương Tiểu Phàm nộ khí xung thiên, nhưng liếc nhìn Bích Dao một cái, cơn giận tự nhiên tiêu biến đi đâu mất, vừa thở dài vừa lắc đầu. Có lẽ chỉ cần được chôn trên đại lục phong, thật sự chết không hối tiếc. Bích Dao vẻ mặt thâm trầm, đưa mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, im lặng một lúc lâu rồi nói: "Ngươi làm việc cùng với Liên Nhi sư tỷ của ngươi trong đó à?" Trương Tiểu Phàm nhảy dựng lên, tay chỉ vào Bích Dao, hỏi bằng giọng vô cùng kinh ngạc: "Cô, làm sao mà cô biết được?" Bích Dao quay đầu lại nói: "Thì ngươi trước đây ít lâu, trong lúc trọng bệnh, nói mớ cho nên ta nghe được." Trương Tiểu Phàm mặt mày ngây dại, muốn nói lời cải chính với Bích Dao, xong nghĩ thầm: sớm muộn gì hắn cũng chết tại nơi này với cô ta. Lúc đó, chẳng những không có cơ hội nào gặp lại sư tỷ, chỉ sợ sau khi chết đi, biến thành oan hồn rồi, chẳng có mắt để mà nhìn lại Đại Trúc Phong lần nữa. Cũng chẳng biết rằng, sư tỷ liệu rồi có còn nhớ đến hắn nữa hay không? Trương Tiểu Phàm nghĩ đến đây, tự nhiên trong lòng trống vắng, thở dài một cái, tâm hồn đau khổ không gì vơi đi được, bèn quay đầu bỏ đi. Nhìn theo sau lưng Trương Tiểu Phàm, Bích Dao bần thần không biết phải nói gì. Phải một lúc lâu sau, cô mới từ từ quay đầu lại, nhìn hai bức tượng tôn thần, lại rượt hắn rằng: "Thánh mẫu nương nương, rủ lòng tha tội nhân gian, xin bảo vệ và giúp đỡ cho hắn. Minh vương tôn thượng, người nắm giữ quyền lực của trời, xin cứu." Lời Bích Dao nói ra đến đây đột nhiên đứt đoạn. Cô bất động quỳ trên mặt đất. Giây phút đó tưởng chừng như bốn phương tỉnh lại, nhưng trong đầu cô như giữa biển rộng, sóng to gió lớn. Xong hình như có một tia sáng lóe lên giữa đầu ngọn sóng ấy, thoát ẩn, thoát hiện. Bích Dao muốn nắm chặt và ghi lấy nó bằng tất cả sức mạnh ý chí. Đoạn cô ngước đầu lên, nhìn chăm chú vào cánh tay phải của bức tượng Thiên Sát Minh Vương, nhìn tới rồi lại nhìn lui, trong đầu như có ai nói lớn: "Không đúng, không đúng, trên tượng thần hình như thiếu mất cái gì đó." Bích Dao nhìn chằm chằm xuống đất, không khí chợt trở nên nặng nề khó thở. Cuối cùng, cô đưa mắt nhìn lên bức tượng thần thiếu mất cánh tay phải. Đột nhiên, đôi chân mày của cô dựng ngược lên, không kềm nổi nói thật to: "Cây búa khai thiên." "Đúng rồi, cây búa khai thiên biến đâu mất rồi." Vốn trong ma giáo truyền thuyết, U Minh Thánh Mẫu tạo ra vạn thiên thần linh, còn Thiên Sát Minh Vương khởi tạo ra trời đất, là hung thần nắm giữ hình phạt. So với thuyết thần bàn cổ khai thiên lập địa truyền lại cho đến ngày nay, thật khác nhau nhiều lắm. Tục xưa truyền rằng Thiên Sát Minh Vương tay phải cầm một cây búa rất lớn, gọi là khai thiên cự vũ. Cố nhiên sau đó đời sau tạc tượng, tất nhiên phải theo hình dạng cây búa đó mà làm. Nhưng tức thời bức tượng tôn thần đó, cánh tay phải lại hoàn toàn trống. Bích Dao ở trong ma giáo đã lâu, Thiên Sát Minh Vương là đệ nhị tôn thần, một trong hai tôn thần lớn nhất, quyết không thể có ý bất kính được. Song người xây dựng nên Tích Huyết Động và Luyện Huyết Đường cũng là một phái hệ của ma giáo, tất nhiên phải có cùng tín ngưỡng. Trương Tiểu Phàm trở về động, ngồi lại xuống sàn, yên lặng không nói một lời nào. Trong lòng đang nhớ về cố nhân nơi đã rút phòng. Chợt thấy Bích Dao chạy vội vào, mặt đầy vui vẻ. Nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ngồi đó, liền nói lớn: "Nếu ngươi còn muốn sống thì phải nhanh nhanh lên." "Cái gì thế?" Trương Tiểu Phàm nói bằng một giọng rất kinh ngạc, ngước nhìn Bích Dao như một cơn gió lao vào gian Tàng Bảo Thất. Hắn nhất thời do dự, nhưng vì khát vọng muốn sống mà phải đứng dậy. Vừa vào đến gian Thạch Thất, đã nghe thấy tiếng Bích Dao reo lên. Chỉ thấy cô đang cố gắng nhặt lấy một cái búa lớn từ trong đống binh khí rỉ sét. Nhìn bộ dạng Bích Dao cố sống cố chết, cây búa đó chắc phải nặng lắm. Trương Tiểu Phàm vội chạy lại giúp Bích Dao đỡ cây búa lớn đó lên. Quả nhiên nó nặng ghê gớm, cả hai người liên thủ chỉ có thể nhấc lên từ từ mà thôi. Cô định làm gì thế? Trương Tiểu Phàm hỏi Bích Dao. Cô chẳng thèm nhiều lời, chỉ nói: nếu ngươi còn muốn sống, mau giúp ta khiêng cái búa này đến chỗ hai tượng thần đằng kia đi. Trương Tiểu Phàm hít vào một cái mạnh, đoạn nói: Cô làm cái gì thì phải nói chứ. Bích Dao chẳng nói chẳng rằng, chỉ vừa kéo lê cái búa vừa đi. Nhưng chỉ bước được vài bước thì thấy đã mệt nhoài, dừng lại thở dốc. Trương Tiểu Phàm lắc đầu thở dài, chẳng muốn nghĩ đến mấy chuyện trong quá khứ nữa. Hai người hợp sức bằng một sức mạnh ghê gớm, cuối cùng cũng kéo được cây búa đến trước hai bức tượng tà thần. Lát sau, Trương Tiểu Phàm khinh khỉnh nhìn Bích Dao, trăm ngàn lần chẳng muốn nghe cô nói gì hết, chỉ im lặng gắn cây búa nặng khủng khiếp lên cánh tay bức tượng. Vốn rằng Trương Tiểu Phàm trong lòng đã hoài nghi, nay vạn bất đắc dĩ phải làm theo những việc của ma giáo, tự nhiên thấy giận điên lên. Nhưng chẳng muốn trách Bích Dao, lại thấy cô ấy một mình nỗ lực như thế, lòng bỗng chùng xuống, nghĩ rằng trước sau gì cũng chết nơi đây, chỉ bằng hoàn thành tâm nguyện của Bích Dao cũng tốt. Nghĩ đoạn bước lên trước cận tình giúp sức. Cây búa đó đặc biệt to lớn, lại phải kéo đi một đoạn dài, sức nặng không tưởng tượng nổi. Cộng thêm cả hai người đã mấy bữa không ăn, hoàn thành việc này có thể nói đã là một kỳ tích. Nhìn lại tưởng chừng như là một nhiệm vụ bất khả thi. Sau khi gắn cây búa lớn lên cánh tay bức tượng, Trương Tiểu Phàm ngồi bệ xuống thở dốc. Cô, nếu cô không xuất hiện, ta khả dĩ có thể sống thêm được 3 ngày nữa. Hiện tại sống được 3 giờ cũng nhiều lắm rồi. Bích Dao miệng cũng há miệng thật to mà thở, vẻ hưng phấn trong ánh mắt phần nào liệm đi vì đuối sức. Nghĩ một lát, cô đi đến bên cạnh bức tượng tôn thần, cẩn thận nhìn ngắm kỹ càng. Chỉ thấy bức tượng Thiên Sát Minh Vương sau khi đã gắn cây búa lên, quả nhiên nhìn rất uy phong, khí thế bừng bừng. Bích Dao đứng trước bức tượng cung kính hành lễ, khấn rằng: Minh Vương tôn thượng, xin tha thứ cho đệ tử vô lễ. Nói xong, cô đưa tay nắm lấy cán búa, thử lay động xem sao. Kéo lên kéo xuống, chẳng có tí động tĩnh nào. Cây búa to thế này, Bích Dao tự nhủ, nếu có động tĩnh gì thì phải có rồi chứ. Trương Tiểu Phàm ngồi dưới đất, nhìn thấy hành động kỳ lạ đó của Bích Dao, chỉ biết lắc đầu. Bích Dao nhíu mày, thấp giọng nói: không đúng rồi, cơ quan ở đây đúng ra phải. Lời nói ra khiến lòng càng lúc càng nóng nảy, khí lực tập trung hết ở tay, kéo mạnh chiếc búa một cái. Đột nhiên, tay phải của Thiên Sát Minh Vương dịch chuyển một bên. Mấy giây sau, từ trong thạch thất vang lên những âm thanh hết sức kỳ lạ. Trương Tiểu Phàm nhảy dựng lên, còn Bích Dao mặt mày hoan hỉ, hai người bố mắt nhìn nhau. Tiểu Phàm chạy đến hợp sức cùng Bích Dao, dùng lực kéo mạnh. Chỉ thấy cây búa khổng lồ nơi cánh tay phải của bức tượng dịch chuyển đến giữa không trung thì ngừng. Giây lát sau, từ trong động vang ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Cả hai người vô cùng ngạc nhiên, tưởng như sấm nổ chớp giật, cảm thấy hai tay đau nhói không chịu được, liền đưa tay bị chặt lại. Giây phút sau, âm thanh sóng động đó chỉ tăng mà không giảm. Nhưng đằng sau hai bức tượng tôn thần, hai phiến đá cứng đột nhiên tách ra hai hướng, để lộ ra một thông đạo. Những bậc đá tạo thành những bậc thang nối dài, dẫn thẳng lên phía trên như muốn chọc thủng vào bóng tối.